có hai vợ chồng bà lão này niệm Phật cả đời, thì khi chết xuống địa ngục thì họ họ chở rất là nhiều xe, trên xe đấy toàn là con bây giờ Phật. Xong bắt đầu là ông nhưng mà bảo bà ấy vẫn bị đọa địa ngục. Xong bà ấy bảo cả đời tôi là niệm Phật, tại sao lại bắt tôi đọa địa ngục? Thì ông vua Diêm La mới bảo là mang cái sàng ra đây thì để sàng, thì để sàng xem là những loại ao sàng qua được Phật. Thì con đọng con mấy em đấy chỉ cái này con nó hết pin, thì tướng đấy rồi con cũng kiên đén lên luôn, rồi con không không tìm đọng đấy là thầy để nghe câu cuối cùng xem là bà cụ này sàng xem nó có câu nào được được vãng sanh không. Thì mới trước con lại nghe thấy hòa thượng nói là cái kiếp nặng lớn nhất của con, sợ quá. Xong đến khi con bảo thôi thì bây giờ buổi sáng mình dậy như vậy là mình để niệm Phật chứ mình không phải để nghĩ linh tung. Không rồi lại giống bà cụ không, nhưng mà rồi mức là cuối cùng thì là bà có được vãng sanh, có câu niệm Phật nào chân chất không thì con lại không nhớ ra, để có tìm để con nghe lại nữa. Chúng nay con kính mong thầy thầy kể lại cái câu chuyện đấy để khuyến tất cả mọi người chúng con để niệm Phật ạ. A Di Đà
À,
Phật.
cái vấn đề đó thì thứ nhất cái câu chuyện đó thì một câu chuyện mang tính là chúng ta phải hiểu đó là mang tính giáo dục, mang tính để nó khơi gợi cho người ta, mọi người có cảm xúc về mình. Thứ nhất là về cái giá trị của niệm Phật, thứ hai là niệm Phật làm tán loạn thế nào. Thì đó là cái câu chuyện nó mục đích là khuyến khích những người dù thấy mình tán loạn nhiều nhưng mà cũng ráng niệm, bởi vì niệm trong nó bao nhiêu câu thì cũng sẽ có một câu nó nhất tâm. Cái bà đó cuối cùng có nhờ có sàng ra được câu nhất tâm cho nên được giải thoát, thì chẳng hạn như vậy. Thì cái nhưng mà quý vị biết thật ra là chúng ta nếu mà chúng ta học giáo lý kỹ á, thì cái câu chuyện đó là nó câu chuyện giống như là chữ tổ hay là người vị nào đưa ra để khuyến dụ thôi, tức là để mọi người có cái động lực. Nhưng quý vị nghĩ nếu mà mình là người tu làm gì xuống vua Diêm La mà xử cái kiểu đó, nó có cái kiểu đó đúng không? Mình học trong kinh mình hiểu mà, vua Diêm La xuống là chỉ xử theo nghiệp, à, rõ ràng nghiệp nào ra hiệu nào. Nếu mà cái người đó niệm Phật được thế nào thì được quả báo như thế nào, nó rõ ràng, nó đâu có phải như vậy. Cho nên đây câu chuyện đó là mang cái tính khác, chúng ta đừng lấy cái chuyện đó là cứu cánh. Còn hòa thượng nói niệm Phật có 100 loại quả báo, đó là nói theo cái chú giải ha, trong kinh Lăng Nghiêm của ngài ngài Từ Vân đúng không? Đó thì ngài pháp sư Quán Ảnh á, thì ngài mới nói ra là gì, là người niệm Phật có 100 loại quả báo, và trong đó ngài viết cái quả báo đầu tiên á, là đọa địa ngục A Tỳ không? À, để quả báo cuối cùng mới là thượng phẩm thượng sanh của Tây Phương Cực Lạc. Thì nói như vậy để nhắc nhở người niệm Phật, không phải niệm Phật là tưởng ngon đâu, phải như trong đồ nãy nói là niệm Phật là được sanh vào nhà tôn quý rồi đâu mà coi chừng vô địa ngục A Tỳ đó. À, thì cho nên cũng có thể vô địa ngục A Tỳ đó. Thì hai câu chuyện này nó mang tính ngược nhau đúng không quý vị? Một bên này câu chuyện kia nó cứ niệm đi niệm đã mà hồi rồi sàng ra thế nào cũng có câu nhất tâm là cũng được giải thoát. Anh còn cái cặp bên này nó niệm nhiều vô mà tâm tán loạn cũng vô địa ngục. Thì thật ra hai cái ý đều đúng hết. Một cái ý là giáo dục cho những người là nhớ là khuyến dụ niệm đi, cái niệm niệm hầu rồi cũng có thế nào cũng có câu nhất tâm trong đó. À, đúng không? Chắc chắn mình niệm cả ngày đó, không có được phút nào nhất tâm mà cho nên là có công đức rồi. Đó, chắc chắn là điều đó. Và nhờ đôi khi những cái công đức đó mà mình được sanh vào cõi trời, cõi người, vân vân, à, thậm chí theo cái nguyện mà thứ 25, 26 đó à, được. Còn thứ hai này là đừng nghĩ, dạy cho những người đừng ỷ mình đang niệm Phật, nghe nó niệm Phật có công đức lắm như câu chuyện trên, hoặc là trong nguyện thứ 25, 26 kinh Vô Lượng Thọ rồi nghe nó đã quá cho nên cứ cùng chủ quan rồi mình kêu niệm Phật rồi có Phật A Di Đà chống lưng rồi cho nên cứ hoang mái tạo nghiệp, thì cuối cùng nhắc ra là địa ngục A Tỳ đó nha, không phải là niệm Phật là ngon đâu. Cho nên tất cả mình đó là mấy câu chuyện kiểu đó là thực mang tính khuyến dụ vào những người mới tu, chứ chúng ta mà tu lâu rồi đó quý vị biết là thật ra cái nghiệp do mình, không có ai làm chủ mình đó. Tất cả pháp từ tâm đến sanh đó là lý rốt ráo, cho nên là thiền trang bữa mới nói chuyện với thầy Thiện Luận, thiền trang con sau khi mà diệt gần hết kinh tạng rồi, con kết luận một điều, bộ kinh số 1 không có kinh nào qua hơn được, vẫn là kinh Hoa Nghiêm. Vì chỉ có kinh Hoa Nghiêm mới nói đầy đủ xử lý tánh tướng nhân quả đầy đủ nhất. không có kinh nào bằng kinh Hoa Nghiêm. Chẳng qua mình không theo nổi kinh Hoa Nghiêm cho nên mình phải theo cái kinh khác. Chứ mà nếu mà kinh ai mà theo được kinh Hoa Nghiêm là vua, vua trong các kinh là đúng, chính xác. Vì sao? Vì những cái nhân quả thiện ác từ nhỏ đến lớn, từ quan nhân quả trong luân hồi cho đến nhân quả xuất thế gian cho đến thay thành Phật, kinh Hoa Nghiêm nói đầy đủ. Đó. Cho nên tóm lại bây giờ mình những câu chuyện như vậy, cô chị ông Liên Hoa bây giờ tu lâu rồi đúng không? Thì cứ cô cứ nhớ là tất cả do tâm mình. Tâm mình và ngay giây phút này, ngay lúc này, ngay cái lúc ý niệm cuối cùng khi ra đi là ý niệm nào thì nó quyết định toàn bộ cả đời tu của mình. Chỉ cần một niệm cuối cùng nhớ Phật, nhớ vạn sanh, nhớ kinh kệ, nhớ gì đó là lên cõi lành và Tây Phương Cực Lạc đó. Còn nếu như mình cái khuyến dụ cho dù là nói là niệm Phật có vô lượng công đức, mỗi câu Phật hiệu tiêu trừ 80 ức kiếp tội chướng trong đường thanh tử vân vân, nói thì nói đã cho mình đến lúc làm chung, mà chỉ cần khởi ra một niệm không tương ưng là coi như đời này đi lạc đường vậy thôi. Cho nên tóm lại là luyện công niệm Phật ngày đêm, học pháp bao nhiêu để cuối cùng xài có hai trường hợp. Một là đủ cái năng lực chứng quả thánh thì chắc chắn rằng đời này không còn lo nữa. Trường hợp thứ hai, không có đủ duyên, không đủ năng lực chứng quả thánh thì đến lúc lâm chung với cái duyên lành cả đời ta tu, ta tích lũy, ta dùng trong một giây phút cuối cùng đó là niệm nhớ Tây Phương Cực Lạc, nhớ vãng sanh và tha thiết vãng sanh là đủ về Tây Phương Cực Lạc. Tu tóm lại chỉ có vậy vậy thôi. Còn lại bao nhiêu cái khuyến dụ nào, kể công đức bao nhiêu cái gì vân vân, phước báo cõi trời của người, thọ bát quan tra bao nhiêu, đúng có phước báo hết, nhưng có thể đời tới không được hưởng. Nếu như lúc lâm chung mất chánh niệm thì cái đời sau mình hưởng thì cái hưởng ké thôi chứ không có lên được cõi trời. Thọ bát quan tra nửa ngày lên cõi trời mà, đúng không? Một ngày lên cõi trời mà, nhưng mà khổ nói lâm chung nghĩ bậy thì đời sau có phước báo thôi, trong cõi người thôi, thậm chí súc sanh cũng có phước báo, vô súc sanh mà chó cũng có phước báo mà, đúng không? Chó được người ta cưng, được cái kiển này đó, đầy đủ, đủ hết. Cho nên đừng nghĩ là mình tu đủ rồi. Anh nhớ là khi mà chưa ra chiến trường là vẫn phải là luyện võ, đúng không? Luyện kinh binh. Còn khi nào quý vị có thể nằm yên ngủ là khi nào quý vị chứng sơ quả tu đà hoàn. Yên tâm, ngày quý vị chứng sơ quả tu đà hoàn đi. Cho nên vì vậy Thiền Căn rất thiết tha giảng cho quý vị cái bộ luận câu xá là để vậy đó. Cuối cùng hy vọng quý vị chứng thánh đi. Bởi vì Thiền Căn đó, mình không tu được thì mình uổng là do mình không biết, dốt, mình không biết. Còn bây giờ mình tu rõ ràng cái tầng lớp như vậy, với vừa niệm Phật là rồi vừa là tu nữa, thì là gọi là như hổ mọc thêm sừng. Thiền Căn nói không chỉ hổ mọc thêm sừng mà mọc thêm cánh nữa. Ba môn kết hợp tịnh độ là hổ rồi đúng không, mà thêm giới luật là thêm sừng rồi, bây giờ không cái giới luật mà thêm cái a tỳ đàm lại theo duy thức á là hổ một thân cánh. Mình không phải là mình đam mê mình học mấy cái đó, cái kiểu đam mê kiểu kia, mà mình học cái đó để vận dụng vào tịnh độ. Thì quý vị với bây giờ học mà làm chủ tâm rất dễ dàng rồi, rất tự tại vân vân, thì dần dần phiền não nó hết, thì tự nhiên niệm Phật nó cũng nhất tâm và cái tư lương mình nó đầy đủ thì dễ dàng. Đó là lý do thôi. Ami Đà Phật, hy vọng là cô hiểu tinh thần đó.